Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần Thiền Lâm Bảo Quấn. Mình cũng nghỉ tháng rồi, bây giờ học tiếp. Bữa nay đến cái phần Ngài Diễn Tổ bảo ông Quách Công Phụ. Thì ông Quách Công Phụ này thì ổng cái tên của ổng là Chính Tường. Ổng về trong cái khi mà quy y đó là ổng có cái pháp danh là Tịnh Không Cư Sĩ. Thời bấy giờ thì ông làm quan đến cái chức Đề Hình. Ổng thường học Phật pháp với thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan. Đó là một ông cư sĩ làm quan rồi học Phật pháp với các thiền sư. Trong thực tế thì quý vị thấy là Phật pháp là một cái kho tàng, nhưng mà ở thế gian thì người ta ít khi họ học Phật pháp, trừ những cái hoàn cảnh nào đó cho nên rồi họ mới đi học Phật pháp, rồi họ mới đến họ tu đạo. Nhưng mà trong sử thì mình thấy thường thường mà những vị quan hay là những người mà có những cái làm những cái chức quyền thì họ vẫn học Phật pháp. Thì như vậy đó, là quý vị thấy đó, là có khi họ vì cái hoàn cảnh, nhưng mà có khi bởi vì cái túc duyên của họ. Quý vị biết mà, thường thường là những cái đời này họ được làm quan làm vua là đời trước là họ có tu rồi. Giống như là vua Khang Hy, tức là tiền thân của ổng là vị sư ở chùa Quang Minh ở Hà Nội đó. Như vậy là thường thường những người tu thì dễ làm quan làm vua. Quý vị tu quý vị muốn làm gì? Làm Phật không? Nhưng mà tại sao mà họ vẫn làm quan làm vua nhưng mà họ vẫn tu Phật? Cho nên mới thấy là cái nhân quả vẫn là cái mà mình không thể nào mà mình tự chủ được. Quý vị làm ác, quý vị tự chủ cũng không được. Nhưng mà quý vị làm thiện, tự chủ cũng không được. Bởi vì nó đây là thuộc cái nghiệp thiện. Nhưng mà khi mà mình tu hành đó, là mình tác tạo cái nghiệp thiện rất nhiều. Bên cạnh mà những người họ tu hành, họ làm những cái việc thiện, nhưng mà cũng có những người tu hành, họ làm những cái việc ác. Bây giờ quý vị thấy nhân quả đi. Cái người tu mà được cái quả thiện thì được làm quan làm vua, nhưng họ vẫn tu giống như những ông vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, Trần Anh Tông. Đó là ba ông vua mà đều hiểu Phật pháp ngộ đạo hết, rồi lấy Phật pháp để giáo hóa chúng sanh. Thì như vậy đó, mặc dù làm vua nhưng mà các ngài vẫn tu hành, không có gì thay đổi hết. Thì đó là quả báo thiện. Nhưng mà quả báo ác thì mình cũng phải chịu nếu mà mình tu hành làm những cái chuyện ác. Thì như vậy đó, về cái nhân quả thì mình không thể nào mà mình chối bỏ được. Cho nên mình nhiều khi mình nói người tu thì không có nghĩ thiện, nghĩ ác, mà tại sao lại có quả báo thiện đó? Nó không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là để cho tâm của mình nó không có chấp trước thôi. Vào cái việc đó thì tự nhiên á, là tâm của mình nó được thanh tịnh. Làm việc thiện mà tâm mình được thanh tịnh, thì như vậy thì cái quả báo sau này thì nó cũng là quả báo thanh tịnh đến với chúng ta. Cho nên có nhiều người họ giàu có, của cải, vật chất, nhưng mà họ không có dính mắc gì hết. Đó là do đời trước họ làm những cái việc thiện mà họ không có chấp trước. Trên đời này quả báo họ cũng không dính, đúng không? Bây giờ quý vị thấy có nhiều người họ cũng có nhiều của cải vật chất, nhưng mà họ đau khổ nhiều hơn người bình thường là bởi vì họ dính mắc, đúng không? Họ dính mắc cho nên họ đau khổ. Cho nên vì vậy đó là mình hiểu Phật Pháp sâu chừng nào thì mình bớt khổ nhiều chừng đó. Mình làm việc gì thì tự nhiên đó là tâm của mình nó được khỏe. Ví dụ như bây giờ đời này quý vị làm một cái việc thiện mà tâm của mình nó không có vướng mắc thì tự nhiên á là mình nó cũng khỏe nữa. Cái gì mình dính vô á là mình mệt à. Cho nên ngày xưa mà chư tổ hay nói á là cái mặt vàng tuy quý mà rơi vào mắt cũng thành bệnh. Mà mặt vàng là quý, đúng không? Bụi vô mắt nó bệnh rồi, nhưng mà vàng mà vô mắt nó cũng bệnh. Cũng như vậy, một cái việc thiện mình làm ra nhưng mà mình dính mắt thì giống như mặt vàng đó nó chui vô trong con mắt mình, nó che cái ánh sáng của mình. Ánh sáng đó tức là ánh sáng của tự tâm. Làm việc lành mà bị vướng mắc thì nó cũng che cái tâm đạo của mình. Cho nên đó là quý vị thấy tại sao mà mình dễ bị phiền não, dễ bị đau khổ, là bởi vì là do chúng ta quân tập cái nghiệp tham sân si phiền não nó nhiều quá. Mà quân tập nhiều đó thì lại là dính mắc nhiều, ngã chấp nhiều, đúng không ạ? Ví dụ như mà cái ta của mình nó lớn như thế này, quý vị làm cái gì là cũng có cái ta trong đó, nó dồn vô, cái gì cũng có cái ta. Từ một cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn cũng có cái ta. Thì như vậy cái ta nó dồn lại cho nó đồ sộ. Cho nên vì vậy đó là chính những cái đó nó làm cho mình nó khổ trong cái đời sống của mình. Quý vị thấy có nhiều người cũng có con, rồi cũng có gia đình, cũng có sự nghiệp, nhưng mà họ vẫn tu hành tinh tấn, họ cũng không bị những cái chuyện đó làm gọi là cái chướng duyên. Cho nên có nhiều người thì thấy là bị những cái đó nó chướng duyên, sự nghiệp, gia đình, của cải vật chất, cho nên không thể nào tu hành được. Đó là mới thấy là do mình quân nhân như thế nào thì quả như thế đó. Ở đây ông cư sĩ ông làm quan đến chức đệ hình, nhưng mà ông vẫn học Phật Pháp, ông vẫn tu hành bình thường. Thì như vậy mới thấy là ông là cái người đã biết tu hành, làm những cái quả thiện, làm những cái việc lành, nhưng mà cái đời sống của họ luôn luôn là an lành. Thì như vậy luận về cái chỗ mà cái chí đạo đó, là cái cuộc sống thì nó không phải là cái nguyên nhân mà khiến cho mình nó đau khổ. Cái hoàn cảnh cũng không phải là cái nguyên nhân mà khiến cho mình nó đau khổ, mà do là mình do dính mắc nhiều, mình phiền não, mình đau khổ, đó là do tâm của mình thôi. Ngài dạy như thế này: tánh tình người ta không giữ được mực thường mãi mãi, mà nó tùy theo sự giáo hóa có thể thay đổi dần dần. Từ xưa Phật Pháp tuy có sự hưng suy, nhưng trong lý hưng suy ấy đều do sự giáo hóa mà nên. Xưa kia công việc làm lợi ích cho người của các vị tổ sư của phái Nam Nhạc ở Giang Tây, các ngài thường xem lại sự hay đẹp hòa vui cho con người bằng thuần phong, tiết chế con người bằng thanh tịnh, thấm nhuần con người bằng đạo đức, giáo hóa con người bằng lễ nghĩa, khiến cho những ai tham học đều thu liễm được sự trông thấy, nghe thấy một cách bất kính, ngăn lấp sự tà vậy, dứt bỏ sự ham muốn và lãng quên về lợi dưỡng. Do đó dần dần họ có thể đi tới chỗ thiện, xa điều lỗi, đạo thành đức đủ mà họ không tự biết. Tức là cái ngài dạy là cái tánh tình người ta không giữ được mực thường mãi mãi. Tức là cái tánh tình của chúng ta là không bao giờ mà nó được bình thường mãi hết á. Cho nên nó không được bình thường mãi là tức là quý vị biết đó là mình bất thường, đúng không? Nghĩa là tâm tánh mình nó thay đổi nó liên tục. Cho nên là bây giờ thì mình thấy mình vui, chút nữa mình không có vui. Cho nên là thường thường người ta sống với nhau người ta hay dòm mặt lắm. Dòm mặt là không phải là để ý, mà dòm mặt coi lúc đó họ có vui hay là họ buồn. Mình muốn nói chuyện gì mình muốn dòm mặt họ coi là họ có vui để mình nói hay không. Chứ còn nếu mà họ buồn mình nói là đổ lửa, đúng không? cho nên đó là cũng phải canh me đủ chỗ hết. Cho nên vì vậy đó là quý vị mới thấy đó là cái tâm tánh mình nó vô thường, gọi là nó vô thường phải không, hay là tâm tánh mình là thường. Mà chính vì cái vô thường đó đó cho nên đó là mới có cái sự thay đổi. Cho nên là trong kinh Niết Bàn á là gọi là tánh mình là thường, đúng không, gọi là thường lạc ngã tịnh đó. Nhưng mà nếu nó là thường, nó không thay đổi, thì chúng sanh là chúng sanh, Phật là Phật. Nhưng mà nói là tâm tánh mình có thể thay đổi, tức là tâm tánh mình là vô thường. Nhưng mà nếu tâm tánh mình là nó vô thường đó, thì nếu mà mình nói như vậy đó thì người ta lại không có hiểu được. Cho nên người ta mới chia ra hai cái phần, một cái tâm là chân thường, còn một cái tâm là tâm sanh diệt. Cái tâm sanh diệt tức là cái tâm vọng tưởng, cái tâm thức. Còn cái tâm không sanh diệt nó thuộc về trí. Cho nên người ta nói từ thức mà chuyển thành trí. Thì như vậy đó là quý vị nghĩ rằng là tâm mình á là thường hay là vô thường? Thì quý vị nói rằng á là có cái thường, có cái vô thường, đúng không? Thì nhờ quý vị hiểu gì đúng chưa? Đúng theo góc độ của cái nhìn của tiểu thừa thôi. Nhưng ở cái nhìn đại thừa là sao? Tâm của mình nó không thuộc thường, cũng không thuộc vô thường. Thì như vậy, cái nhìn như vậy đó thì nó mới thoát ly được cái sanh tử được, phải không? Tại sao tâm của mình đó là nó không thuộc thường, tâm của mình nó không thuộc vô thường? Bởi vì đó là tâm của mình đó là nó, dù cho là nó yên tĩnh, dù cho là nó động, dù cho nó có tướng, dù cho nó không có tướng, tất cả cái có tướng, cái không tướng, nó đều là tâm hết. Bây giờ là quý vị nói là mình chia thân của mình ra, đó là mình đó là có hai phần, một là thân, hai là tâm, đúng không? Thì như vậy đó là cái thân này á là nó sẽ bị sanh diệt, còn cái tâm này á là nó bất sanh bất diệt, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nói chuyện với ai quý vị cũng luận như vậy hết à? Hay là có ai mà lúc mà tan gia bối rối rồi đó, mình đến mình cũng khuyên nó cái thân này là nó là giả dối, cái thân này á là nó là tạm bợ, cho nên nó không phải là mình, thôi mình buông đi để chi cho mình thoát ly từ cái thân giả dối, rồi cảnh vật nó giả dối luôn, cho nên nó nói để cho mình buông, đúng không? Thì như vậy vô tình thì sao? Mình chia ra là có thân và mình chia ra là có tâm. Thì như vậy tâm là cái quan trọng hơn thân, thì như vậy mình thuộc về chủ nghĩa gì? Duy tâm, đúng không? Cho nên nếu mà mình hiểu như vậy đó thì nó chưa phải là cái giáo lý của rốt sau của Đức Phật. Mà giáo lý của Đức Phật á là không chia thân và không chia tâm. Ngày xưa Tề Mạn cũng thắc mắc cái vấn đề này đó, tại sao mà mình không chia thân và không chia tâm ra được? Bởi vì mình học Phật pháp thường thức là thân này là thuộc tứ đại, nó là giả mà, đúng không? Mình phải sống với cái tâm thôi, cái tâm mới là cái quan trọng thôi, còn cái thân. Thì như vậy đó là nếu mà mình không chia tâm và chia thân ra đó, thì như vậy đó là đến khi thân này nó chết rồi mình sao? Chẳng lẽ mình chết hết nữa, đúng không? Ví dụ như bây giờ thân này mình nói là Phật pháp là luôn cả thân tâm, thì nhiều khi mà thân mình nó chết rồi, như vậy tâm mình mất hết nữa rồi, mình chết hết nữa rồi, đúng không ạ? Nhưng mà khi học Phật pháp rồi mới thấy đó là thân mình là thuộc thân hay thuộc tâm? Nó không thuộc thân cũng không thuộc tâm. Nói như vậy thì quý vị nghĩ mình không có gì hết, đúng không ạ? Nhưng mà trong thực tế đó là nó đúng như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là thân mình là thuộc tâm, thì quý vị có chấp trước không? Có chấp trước, đúng không? Bây giờ nói là mình á là cái thân này cũng là chấp trước, mình là cái tâm này cũng chấp trước, nhưng mà nói là thân tâm đều là mình hết cũng là chấp trước luôn, đúng không? Vẫn còn có cái mình là vẫn còn có chấp trước à. Cho nên á là luận về cái rốt sao đó là thân tâm tất cả các pháp đều thuộc là tâm, mà đều chẳng thuộc là tâm. Đó, như vậy thì quý vị hiểu nổi không? Nó đều thuộc là tâm hết mà cũng chẳng thuộc về tâm, thì như vậy mới là tâm của mình. Thì như vậy đó, luận như thế thì nó mới vượt qua khỏi cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình thì nó ngộ lắm, mình nói nó là cái gì thì nó dính vô cái đó, nó vậy đó. Cho nên là ở những cái kinh điển mà Đại Thừa hay là Chư Tổ thì nói cho mình không thể nào mà mình hiểu được hết. Nhưng mà khi mà quý vị nghe vậy, quý vị có thể hiểu được không ạ? Cho nên người ta hỏi là khi mà bạn hiểu không, nói không, không hiểu là đúng rồi đó. Mà mình không có tin được, mình nói tại sao mà không hiểu, không hiểu làm sao là đúng được, mà nói không hiểu là đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ quý vị hiểu không ạ? Không, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ quý vị không hiểu mà nói đúng, quý vị không biết mình đúng chỗ nào. Đó mới là cái chỗ khác nhau, ở cái chỗ khi mình không hiểu thì lại mình lại có tâm muốn hiểu, mà muốn hiểu là phải có cái gì đó. Cho nên vì vậy á, nói về một cái Phật tánh hay là nói về cái cảnh giới Niết Bàn thì nó không có một cái tướng trạng, không có đây kia, và nó không có ở cái góc độ nào hết. Mình hỏi tâm mình là nó thuộc về cái này cái kia thì hoàn toàn là không phải. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, Ngài nói bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền là như vậy. Nhưng mà Ngài vẫn mang cái bộ kinh Lăng Già ra để mà ấn tâm. Ngài đi, Ngài bưng bộ kinh Lăng Già, không bưng theo gì hết. Ngài lên pháp tòa, Ngài buổi giảng đầu tiên đó, Ngài lên, Ngài cứ lấy bộ kinh Lăng Già để lên một chồng. Mà ngày xưa là cái kinh mà bằng cái thẻ tre đó, họ kết lại đó, họ để cộp cộp lên, để một bộ kinh Lăng Già chứ đóng trên bàn. Xong rồi cái để lên đại bàn, cái đầu hạt cái Ngài cứ lấy cái bỏ trong giỏ, bỏ đầy giỏ, xong Ngài đi xuống tòa. Chư tăng ở dưới nghe nói một cao tăng Ấn Độ, truyền nhân thứ 28 ở bên Ấn Độ sang đây để mà giáo hóa. Chư tăng các nơi về mấy ngàn người ngồi ở dưới mà thấy Ngài để bộ kinh Lăng Già, rồi cất bộ kinh Lăng Già, xong Ngài đi xuống. Rồi thủ tọa mới hỏi là tại sao thầy không giảng kinh. Nó giảng rồi. Giảng rồi, không biết giảng cái gì nữa, đúng không ạ? Bởi vì cái chỗ mà cái giáo lý của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là cái chỗ mà Ngài đi ngược lại để cho người ta có một cái câu hỏi lớn. Là thời bấy giờ là kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa bên Trung Hoa là người ta giảng giải rất là nhiều, người nào cũng học hiểu Phật Pháp thâm sâu hết. Nhưng mà cái lý thiền thì hoàn toàn là ta không hiểu được. Chính cái hành động của Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó mà truyền tải một cái giáo lý mà của Phật xưa, tức là cái giáo lý muốn truyền tải một cái tâm mà nó ngoài cái ngôn ngữ, ngoài cái tri thức của con người ta. Cho nên mới nói đó là Chư Tổ hay nói là dù là mình là tri thức hay là cái người không phải tri thức đều là có thể giác ngộ như nhau hết. Ông Bằng Đặt ngày xưa mà ông giác ngộ được thì những người bây giờ thì cũng có thể giác ngộ được. Bởi vì cái lý đạo đó là nó vượt ngoài cái tri thức của con người ta, chứ nó không có phải là ở hạn cuộc nơi cái tri thức hiểu biết. Cái tri thức hiểu biết của mình chỉ là cái công cụ để cho mình làm sao phá vỡ được cái tầng lớp vô minh mà thôi. Mình học hiểu nhiều thì mình phải dùng cái tri thức đó để mà đập nó, gọi là gậy ông đập lưng ông đó, lấy tri thức để phá vỡ tri thức mới là đúng. Chứ còn lấy tri thức của mình ra để mà cho người ta biết mình giỏi thì như vậy đó, là cái này là không phải là cái người mà hiểu đúng đạo. Tu đạo như thế là càng ngày càng xa. Nhiều khi mình thấy là ở ngoài đời người ta có cái danh, có cái lợi, nhưng mà vô chùa rồi thì cũng phải cần có cái danh, cũng có cái lợi, cũng muốn cho người ta biết mình, cũng muốn cho người ta là phải nghĩ là mình là cái người giỏi. Mình còn muốn cho người ta phải luôn kính trọng mình. Mình rất là sợ cái cảm giác mà người ta bị lãng quên. Mình sợ cái cảm giác là không ai để ý đến mình, sợ cái cảm giác không ai nghĩ đến mình sợ cảm giác đó. Chính mình sợ cái cảm giác đó cho nên á là mình tìm mọi cách để cho người ta biết mình, người ta quý mình, người ta kính mình. Cho nên đó là thuộc về những cái tâm danh, những cái tâm lợi. Đó là cái chỗ mà nó rất là vi tế ở trong cái tâm thức của mình. Nhưng mà quý vị thấy đó, là cái rốt sau của Phật Pháp là cái chỗ nó bao hàm cả muôn pháp. Nghĩa là dù cho bạn ở cái góc độ nào cũng không thiếu Phật Pháp hết. Dù cho ở trên thiên cung hay là dù cho dưới trần gian, dù cho dưới địa ngục, dù cho cảnh giới ngạ quỷ, súc sanh, là cái tâm, cái Phật đó nó vẫn sáng ngời, không có thiếu bất cứ lúc nào hết. Chỉ khi nào chúng ta biết dừng lại và chúng ta tự nhận biết rằng tất cả pháp đều là Phật Pháp, tất cả pháp chẳng là Phật pháp, thì như vậy đó là quý vị mới khỏe được. Chứ còn á, mình nói tất cả pháp đều là Phật pháp, cái mình nhìn cái gì nó là Phật pháp, nhìn kia mình cũng nói là Phật pháp, mình nói riết giống như mình bị khùng luôn, mình thấy cái gì cũng là Phật pháp. Thì đây gọi là cái chỗ mà mình thấy cái gì rồi mình cũng khởi một cái tâm, mình nói đó là Phật pháp đó. Thì mình nói đã nói nếu là đã là Phật pháp thì có cái không phải là Phật pháp, đúng không? Cho nên vì vậy đó là nó còn cái tâm nó phân biệt. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả các pháp chẳng phải là Phật pháp. Thì như vậy đó là quý vị mới tự an lành được, mới sống bình thường được. Chứ còn không á, nhiều khi người tu mình á, nó cũng có nhiều cái nó bất thường lắm. Nhiều khi mình á, cảm giác mình không có phù hợp với cái cuộc sống ngoài thế gian. Ví dụ như ngoài đời người ta chán cái khổ ngoài đời, vô đạo người ta tìm cái gì nó thanh cao hơn, đúng không hả? Nhưng mà khi mà quý vị tìm cái thanh cao hơn, tự nhiên quý vị thấy không hợp với đời nữa, đúng không? Có hợp không à? Ở ngoài người ta xem truyền hình, xem tivi, đi coi football, nhảy múa đủ thứ, còn mình á, thấy cái đó mình không có phù hợp. Mình chỉ có tụng kinh, mình chỉ ngồi thiền, mình thích cái cảnh thanh tịnh hơn, đúng không hả? Bây giờ quý vị nghĩ, nếu mà chư vị Bồ Tát mà cũng có cái tâm như mình, các ngài độ sanh được không? Không phải không? Không có độ sanh được. Thấy người ta làm thấy dị ứng rồi, không à? Đi ngang thấy quán nhậu là mình thấy tức rồi, không à? Tu mà vô minh, không à? Thấy, à? Thấy người ta mình chịu đựng không nổi à. Rồi mình tu hành, mình hiền, mình thấy người ta đi casino hay người ta làm cái chuyện này chuyện kia, cái mình tức. Mà chuyện của người ta tự nhiên mình nổi sân ngang à, không à? Nhiều khi mình nói đó, bà đó bà tu bà còn đi casino, bà tu rồi bà còn đi chỗ này chỗ kia. Nhiều khi mình nổi tức một cách nó vô duyên. Trong khi đó là cái chuyện người ta có đi hay không á, thì cái chuyện đó người ta tự biết. Nhưng mà nếu mà những người họ biết tu, họ vào đó họ vẫn tu được à, họ không khác gì hết. Khi Tề Mãn đi qua Las Vegas giảng, có mấy vị mà họ đi chia bài đó, trong Las Vegas họ tới là Phật tử, nói thầy biết không, con vô mỗi lá bài con niệm một câu A-di-đà Phật, chia bài đó niệm Phật, chứ không thôi chịu không nổi, bị áp lực dữ quá, mà cứ niệm Phật riết nó thành quen à. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là họ ở trong sòng bài, gọi là cái chỗ Las Vegas là gọi là cái cảnh giới của địa ngục, đúng không? Gọi là đó là cái thế giới của địa ngục mà ai vào đó cũng đau khổ hết. Nhưng mà họ biết tu rồi vô đó họ vẫn tu được à. Cho nên là mình không nói được, họ là đi chia bài nhưng họ vẫn tu được, thấy cũng đâu có sao, đúng không? Miễn mà họ tu được. Cho nên mình không thể nào mà nói họ được. Có cái câu chuyện là cái anh chàng taxi ở bên Las Vegas đó, bữa đó đó là ảnh đưa một cái hành khách đi sang cái sòng bạc. Khi mà ảnh đi về đó thì ảnh ngó sau lưng của cái ghế ngoài đó thì có một cái bao. Ảnh dở cái bao đó ra là 100.000 đô. Nghĩa là chở cái hành khách từ cái khách sạn New York mà đi qua bên cái chỗ sòng bạc đó, mà cái người đi vào rồi đó để lại một gói tiền là 100.000 đô tiền mặt không à. Anh mới về, anh mới mở ra, anh thấy 100.000. Thì như người ta đó là nín luôn, đúng không? Nín luôn à, chứ không có cần phải quay trả lại. Nhưng mà anh chàng này đó, anh mang 100.000 này, anh đi vào cái công ty của anh, nó giao cho ông giám đốc, nó là tôi chở khách ngày đó giờ đó, mà cái người khách này để quên 100.000 đô ở trên xe tôi, trả lại. Ông taxi này đó, ông mới loan báo lên ai mất cái số tiền đó và hỏi hành khách chỗ đó, khách sạn ở đó, thì đó là một cái anh chàng chỉ 30 mấy tuổi thôi. Anh ta đó là đi đánh bạc, mang 100.000 đô đi đánh bạc, mà vào đó thì thấy mất hết, anh ta quảng hốt quảng hốt. Nhận được số tiền đó anh ta rất mừng, mà anh ta nói một câu như thế này: người ta nói Las Vegas là thế giới địa ngục, nhưng tôi thấy đây là thiên đàng. Còn cái người tốt đúng không, tôi thấy đây là cái thiên đàng thôi chứ không phải địa ngục. Thì cái ông giám đốc của cái công ty taxi đó thì mới mời anh này ăn một cái bữa và cho một cái gift card 1.000 đô thôi, và biểu dương và được đăng báo lên. Người ta nói thế giới bên Las Vegas đó vẫn là cái thiên đàng đó. Thì do là cái tâm người ta tốt thì gọi là thiên đàng thôi, chứ không có phải là cái đó gọi là cái địa ngục hay thiên đàng. Mà trong thực tế đó là chính là cái chỗ mà chúng ta mới thấy được á, là cái Đạo chỉ là do tâm, ở nơi nào có tâm thì nơi đó có đạo, khắp hết tất cả chỗ, khắp tất cả nơi, nhưng mà lại là không có tất cả chỗ, không có tất cả nơi. Thì như vậy mình mới qua lại một cách rất là tự tại, chưa bị Bồ Tát ra vào trong tam giới mà không có vướng mắc. Còn chúng ta ra vào trong tam giới là vướng mắc. Đi ra nhà bếp, lên nhà ăn là thấy là suốt nhà bếp dính nhà bếp à. Lên nhà ăn á, thì thấy dính nhà ăn à. Lên chánh điện thấy dính chánh điện à. Nó ngộ dữ lắm. Nhiều khi mình không nấu á, thì thấy người ta nấu cái mình thấy ngứa nữa à. Mình ngứa cho nên là mình cũng phải nói ra vô chi cho ta phiền não. Nó vậy đó. Còn người ta làm cực gần chết mà mình đi ngang nói một câu chọt lét ra một cái cho người ta phiền não. Tức là những cái tâm của mình nó đã dính vô rồi, không à? Mình không có tự tại giải thoát được. Các pháp nó tự đến, các pháp nó tự đi, thì cái mặc tình nó thôi, mình đừng có dính vô. Cho nên quý vị thấy tại sao mà mình cứ phiền não hoài là như vậy. Nhiều khi á, là những cái chuyện nhỏ mà tự mãn không thấy gì hết, nhưng mà thấy nó cũng là cái chuyện lớn. Như là cái chuyện á, là một cái chén mà mình để nó không đúng chỗ thôi mà cũng trở thành cãi nhau. Có một ông lão khi mà thấy hai chàng trai cãi nhau đó, thì ông ta mới kể một cái câu chuyện thần thoại của Hy Lạp. Khi mà vị thần Halukin là đi trên đường đi đó, thì ông ta thấy cái quả táo nó giữa đường, ông ta mới đưa cái chân lên ta đạp cái quả táo hất ra. Mà cái quả táo này nó không có chịu văng đi mà nó lớn lên chút, nó ngộ vậy đó. Cái ông thấy lạ quá, ông đạp thêm cái nữa, cái quả táo lớn lên cái nữa, rồi đạp thêm cái lớn lên mà nó lớn hơn ổng luôn. Ổng thấy ổng sợ quá, không biết cái chuyện gì nó xảy ra, không biết quả táo này nó bùng nổ thì chắc ông ta cũng chết. Thì lúc đó thần Anna mới đi đến mới nói đó, là cái quả táo này không phải là cái quả táo bình thường, mà là cái quả táo tranh cãi. Quả táo tranh cãi. Câu chuyện Hy Lạp thần thoại thấy đơn giản vậy đó, nhưng mà nó có vậy nè. Nó thế gian này đó là nó có cái ý sâu trong đó. Tức là khi nào mà quý vị thấy một cái chuyện gì mà quý vị đạp vào nó là nó sẽ lớn lên. Nhất là đạp vào cái sự tranh cãi nào đó, dù nó nhỏ mà quý vị đi vào vòng tranh cãi đó, cái chuyện nhỏ quý vị đạp cho một cái đi, bắt đầu nó lớn lên chút rồi. Nhưng quý vị mà đạp thêm lần nữa thì nó lớn hơn chút nữa. Trên cái sự tranh cãi của con người ta đó là càng lúc đó thì nó càng to ra, to ra, to ra. Nhưng mà quý vị thấy đó là cái sự tranh cãi của thế gian á, là nó không phải một việc. Ví dụ như hai người tranh cãi chuyện đó, họ không dừng ở chỗ đó, họ lôi lại những cái chuyện mà đau quá khứ, rồi những cái chuyện có chuyện không gì không biết, họ thêm thắt vô để cho nó đồ sộ ra một cái câu chuyện nó khổng lồ. Cho nên đó là từ chuyện nhỏ mà xé ra thành cái chuyện to. Bây giờ thôi mình biết tu rồi, chuyện nhỏ đó mình bóp lại cho nó nhỏ xuống, chuyện nhỏ rồi nó hoàn không, thì như vậy thì nó khỏe hơn. Mà quý vị thấy đó là cái nỗi khổ của chúng sanh đó, là mình cứ nghĩ là mình tranh cãi là mình mới hết được cái khổ đó. Nhưng mà trong thực tế đó, và quý vị cứ tranh cãi chừng nào, quý vị càng vào trong cái vòng quay luẩn quẩn chừng đó, nó càng phiền não. Mà không những hai người đó phiền não mà mọi người xung quanh phiền não nữa. Khi mà quý vị cãi là quý vị phải kéo phe à. Nó vậy đó. Ví dụ như cái chuyện đó là quý vị cãi là quý vị phải kiếm người nào mà mình muốn, mà mình phải là kiếm người nào phải phe với mình á, biết là thân với mình á, mình phải nói. Rồi nói cho người đó, bắt đầu hai người phụ nhau để mà chửi bên kia. Nó vậy đó. Mà hai người chưa đủ nữa, phải kéo thêm ba bốn người cho phe mình nó mạnh hơn, phe mình để đàn áp bên kia. Thì như vậy đó là cái chuyện nhỏ bắt đầu nó kéo 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 qua, bắt đầu là hai bên bắt đầu là chiến đấu với nhau. Đây gọi là chiến tranh lạnh đó. Cho nên là khiến cho con người, chứ một cái chuyện mà không thấy một chiếc đũa, một cái chén không á, mà bây giờ là nó đã trở thành một cái chuyện nó quá rất là đồ sộ rồi. Nhưng mà là trong cái yêu hận, trong cái thương ghét, nó lại nó sanh ra đủ chuyện hết. Khi mình nói cái chuyện đó cho cái người khác, người ta chống mình á, mình nói là bà này phe của bà kia. Mình nghĩ vậy, mình nói mình muốn kéo phe mà kéo không được, mình nói bả là phe của bà kia, đừng đụng vô bả. Cho nên thì vậy đó, quý vị thấy không? Đó là quý vị đạp vào trong cái quả táo tranh cãi đó, là đạp vô nó cứ lớn lên, lớn lên, lớn lên đó. Nó không có dừng được. Mà quý vị thấy đó, thì sao? Ai khổ đây? tất cả chúng sanh đều khổ, tất cả mọi người đều khổ hết. Cho nên bây giờ tất cả chuyện gì thì quý vị cứ ém nhẹm nó một cái rồi xong, rồi nó cũng qua, cũng chẳng có gì hết. Anh hơn một chút cũng không sao, tôi thua một chút cũng thế thôi. Ở vì là tâm của chúng sanh mà. Ở đây Ngài nói là tâm nó không có thường mãi mà. Bữa nay mình thấy người ta tốt với mình, nhưng mà chưa chắc ngày mai người ta tốt với mình. Nhưng bây giờ mình học đạo rồi, người ta tốt cũng được, người ta xấu cũng được, thì vậy nó mới vui. Tu vậy mới hay chứ. Quý vị thấy đạo lý của Đức Phật á, là một cái gì nó thánh thiện, một cái gì nó cao cả, nó sang dữ lắm. Chứ không phải là đạo Phật của mình không có sang, nhìn rất sang, sang mà nó sáng nữa chứ, mà nó khỏe. Cho nên là quý vị hiểu đạo rồi, tự nhiên thấy không có gì gọi là tranh cãi, không có gì là hơn thua, thì quý vị trở thành một cái con người mà thiện mỹ. Quý vị đi đến chỗ nào tâm của mình nó cũng được an lành hết. Còn không thì mình đến bất cứ chỗ nào là cũng không an lành nữa. Cho nên nó là nhiều khi mình thấy là có những đạo tràng rất là thanh tịnh, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó không có phù hợp với mình, cảm giác như là nó buồn chán, nó không có phù hợp. Cái cách giáo hóa của Ngài Nam Nhạc Hoàng, Nam Nhạc ở phương ở Giang Tây đó, thì các ngài thường đem cái sự đẹp hòa vui của con người bằng thuần phong, tiết chế con người bằng thanh tịnh, thấm nhuần con người bằng đạo đức, tức là mang cái sự giáo hóa là thanh tịnh đến để mà thấm nhuần. Quý vị biết là sở dĩ mà mình khổ, mình đau, mình khó chịu là bởi vì mình thiếu tu. Hai người mà cãi nhau là biết hai người đều thiếu tu cả. Cho nên thường thường mà tất cả những sự tranh cãi mà đến với các vị tôn trưởng, các vị mà trưởng lão đó, là đều nói hai người đều sai, rầy cả luôn cả hai người, chứ không có bên người này bỏ người kia. Tại vì là bởi vì là thiếu tu, thiếu cái đức thanh tịnh, hai người là thiếu luôn cả cái đạo đức. Cho nên vì vậy đó, là mình muốn cho thuần hóa mình thì quý vị phải lấy cái thanh tịnh làm cái trọng tâm, lấy cái đạo đức làm trọng tâm. Bữa nào mình có cái chuyện gì buồn, mình có chuyện gì ức trong lòng, thì mình coi lúc này là tâm của mình có thanh tịnh hay không. Nếu mình thấy tâm mình mà chưa thanh tịnh thì cái điều việc làm trước nhất của mình là không phải là giải quyết người ta, mà mình phải giải quyết mình trước, đúng không? Trong cái bản kinh mà quý vị học không biết bao nhiêu lần về cái chuyện mà Đức Phật kể anh chàng là bị trúng mũi tên độc đó, mà không có chịu mà nhổ mũi tên độc ra mà băng thuốc lại, mà cứ ngồi đó điều tra coi người nào bắn tên, người già hay trẻ, thế lực thế nào, chuyện gì mà họ làm hại mình. Thì như vậy đó, rồi tìm ra nguyên nhân rồi mới tìm cách đi trả thù người kia. Thì như vậy đó là cái người đó trí hay là không trí? Không trí, đúng không? Đức Phật nói cái người thiện trí, khi mà bị mũi tên độc bắn vào người mình thì cái điều trước nhất là phải nhổ mũi tên độc ra, băng thuốc lại. Cũng như vậy, khi nào mình bị phiền não bất cứ chuyện gì thì cái điều trước tiên là mình làm sao cho mình hết phiền não, đó là cái điều quan trọng. Còn mà nếu mà quý vị bị phiền não, quý vị cứ phân tìm ra ai là cái người làm cho mình phiền não, người đó tốt hay xấu, rồi mình cứ đi giải quyết người ta. Khi mà quý vị giải quyết người ta rồi đó thì cái phiền não mình nó tăng không? Tăng, đúng không ạ? Cũng giống như cái người mà bị trúng tên độc mà cứ đi giải quyết cái đối thủ, thì như vậy tên độc nó lan ra và cái người kia sẽ chết. Cái người mà đi tìm người trả thù phải chết, người bị trúng tên chết sớm khi mà biết ra chuyện. Cũng như vậy, khi mà mình bị phiền não mà mình cứ đi giải quyết chuyện bên ngoài, mà cái phiền não mình cứ để trong đó, ấp ủ trong đó, thì cái phiền não, cái tính của nó gọi là độc tính. Độc tính này nó sẽ bị lan ra. Cho nên quý vị mới thấy đó, là gọi là ba độc đó, tham sân si gọi là tam độc, đúng không ạ? Nó là một cái độc dược. mà nó khiến cho mình là tâm của mình á là nó bị điên đảo. Đó là cái chỗ là lấy thanh tịnh để thuần hóa, rồi lấy đạo đức để mà thuần hóa cái tâm của mình. Và khiến cho những ai tham học đều thu liễm được sự trông thấy, nghe thấy một cách bất kính. Nói cái chỗ đến chỗ này thì mình thấy sao mà cái ngôn từ nó cũng hơi lạ, là được sự trông thấy rồi nghe một cách nó bất kính. Thì đây là cái ngôn ngữ thôi. Đó là chỗ này mình phải hiểu là khiến cho những ai mà tham học thu liễm được những cái sự trông thấy, nghe thấy một cách nó bất kính. Tức là nghe thấy một cách nó bất kính, nghĩa là mình phải hiểu là tất cả là tất cả mọi cái đều kính hết, gọi là bất kính, là chẳng có gì gọi là không kính, đúng không? Có thể đây là dùng cái từ mà họ thiếu chữ. Là nếu mà thấy nghe mà một cách nó bất kính thì như vậy nó không có thuần hóa được đạo đức thanh tịnh rồi, đúng không? Đó là nghe tất cả những cái âm thanh, tất cả những cái hiện tượng đều một cách rất là kính trọng và tôn quý cả. Tại vì một cái âm thanh, một cái hiện tượng, một cái thấy nghe mà mình xem thường thì mà cái thấy nghe của mình nó không có rõ ràng, đúng không? Bởi vì nó còn có một cái tâm thương ghét vào trong đó thì cái thấy nghe của mình nó không bao giờ nó trọn vẹn được hết. Ví dụ như bây giờ quý vị một cái thấy bình thường thì quý vị mới thấy được một cái con người thật. Còn cái thấy của mình là thương ghét thì quý vị không bao giờ thấy thật hết. Mình muốn thấy được con người đó thật thì trước nhất là tâm của mình nó không có yêu ghét ở trong đó. Quý vị thấy tại sao mà cái gương sáng mà có thể chiếu được hết tất cả hiện tượng? Bởi vì gương đó nó không có bụi, đúng không? Thì không có bụi yêu ghét. Cho nên quý vị thấy tại sao mà các người họ tu hành, họ thấy mình thôi là họ biết mình nghĩ gì, họ biết mình muốn gì. Bởi vì tâm của các ngài không có bụi. Còn cái thấy của mình á, thấy người nào á là mình gán vô, hay mình có cái trò xem tướng nữa. Tức là cái tướng người này á là nó vậy nè, người cao, người thấp, người lùn, người ốm, người hô, người mũi cao, mũi thấp. Mình nói cái tướng này là không có tốt rồi, tướng này thấy không ổn rồi. Rồi mình thấy cái người này dễ thương, cái người này không có dễ thương, cái người này là đẹp, cái người kia xấu. Chính vì vậy mình bị cái là thương ghét nó chen vô. Và cái người này thuận với cái nghiệp mình thì mình thích, cái người mà không thuận với nghiệp mình không thích. Cho nên chính những cái tâm đó là nó che cái tâm của mình. Cho nên khi mà đối đãi của thế nhân, tất cả chúng ta đều nhìn người không bao giờ nó đúng sự thật hết. Mình thấy cái người này tốt là bởi vì mình thích người này, đúng không ạ? Còn nếu mà mình thấy cái người này á là không tốt thì mình biết là bởi vì mình không có thích. Cho nên á là bây giờ mình tập một cái cách nhìn người mà không theo cái nghiệp tập của mình, nhìn người mà không qua cái sự mà thương ghét, thì tự nhiên mình nhìn người đó rất là an lành và mình thấy thật được cái con người đó là như thế nào. Và khiến cho người dứt sự ham muốn và lãng quên về lợi dưỡng. Tức là do mà thuần hóa được thanh tịnh, thuần hóa được đạo đức, thì tự nhiên con người ta quên đi cả cái lợi dưỡng và quên đi kể cả cái sự ham muốn của mình. Mình quên đi. Bởi tầm làm sao mà mình quên đi được? Bởi vì những cái lợi dưỡng của mình, những cái sự ham muốn đó là nó không có thật, nó chỉ là cái ảo giác thôi. Cho nên là khi mà mình quên nó đi thì tự nhiên con người ta sẽ khỏe ra. Quý vị biết con người ta mà không có khỏe là bởi vì mình luôn luôn là mình nhớ nó. Mà mình nhớ nó đâu có phải là mình nhớ nó là nó thôi đâu. Mình nhớ nó là nó xuất hiện trong lòng của mình. Khi mà nó xuất hiện trong lòng của mình rồi đó, nó chi phối mình. Rồi mình bị cái sự ham muốn đó nó lôi kéo mình đi, đúng không ạ? Cái sự ham muốn giống như một cái loại ma, mà cái ma này gọi là cái nội ma. Ma bên ngoài đó, khi mình nghĩ tới ma những cái tâm sợ ma thì tự nhiên đó là ma nó xuất hiện và nó chi phối cái tâm thức của mình. Thì đây gọi là cái ngoại ma. Còn cái nội ma là khi mà mình nghĩ đến cái sự ham muốn, mình đến cái sự nghĩ đến sự lợi dưỡng, công danh, đến quyền lợi, khi mình nghĩ đến nó là nó xuất hiện trong lòng của mình. Khi nó xuất hiện trong lòng của mình á, là nó chi phối cả cái tâm thức của mình. Cho nên á, là nó trở thành nó cuồng vọng. Nghĩa là nó cái sự ham muốn mà nó khiến cho con người ta bị cuồng loạn luôn. Đó là vì cái ham, cái lợi dưỡng, cái danh vọng mà khiến cho con người ta đó là bị cuồng loạn. Là cái con ma này đó là nó khiến cho mình nó như vậy. Cho nên quý vị thấy đó là nội ma nó nguy hiểm hơn là ngoại ma, đúng không? Ở vì nội ma mới là cái ghê sợ hơn hết. Cho nên có một cái con có một cái ông tướng, ổng bị thất trận. Thì ổng mới đi lạc vào trong một cái khu rừng. Khi mà lạc vào trong cái khu rừng đó là vào trong cái đêm tối, thì tự nhiên á là bóng ma bóng quỷ nó xuất hiện kinh sợ lắm, tiếng gầm hú kinh sợ lắm. Thì từ trong cái bóng đen đó là xuất hiện một cái con quỷ. Thì khi mà xuất hiện con quỷ đó thì cái ông tướng nó cũng quá sức là kinh khủng và sợ hãi đi. Cái con ma mới trấn an, mới nói tại sao ngươi lại sợ ta, ta đâu có làm gì ngươi đâu, đúng không? Thì ông này nói bởi vì ngươi là ma là quỷ cho nên ta lại sợ ngươi. Nói không, ta không làm hại ngươi. Mặc dù ta là ma, ta là quỷ mà ta không làm hại ngươi, và ngươi cũng không có bị gì cả. Nhưng mà ai là cái người làm cho ngươi ra nông nổi như thế này? Thì mới thấy đó là cái tham, cái sân của con người ta tranh đấu với nhau, cho nên là khiến cho con người ta đau khổ. Chứ ma quỷ không làm cho mình đau khổ. Thì như vậy mới thấy là cái tội ma là cái rất là ghê sợ. Cho nên cái người đời mà họ không làm chủ được tâm mình mà bị những cái thứ ma này nó lôi kéo, thì những cái người này là đau khổ. Cho nên bây giờ mình lấy đạo đức, lấy cái thanh tịnh để thuần hóa, rồi mình lãng quên, tức là mình không còn nhớ, thì mình không có, trong tà lòng của mình là không có ma, không còn có ma tham, không còn có ma sân, nghĩa là không còn có sự ham muốn và quên đi tất cả những lợi dưỡng. Thì như vậy người này Đức Phật gọi rằng là người biết thiểu dục chi túc, là người ít muốn và biết đủ. Thì cái người này thì không còn khổ nữa. Thì do đó dần dần họ có thể đi đến cái chỗ thiền, xa những cái điều lỗi, tức là đi đến những cái chỗ mà nó thiện lành, rồi xa những cái điều lỗi. Thì cái đạo đức nó đầy đủ mà bản thân họ cũng không tự biết. Tức là khi mà cái đạo đức của mình nó đầy đủ mà mình cũng không biết tại sao mình được đầy đủ như vậy, mà không ngờ rằng khi mình tu hành, mình thuần hóa tâm mình, rồi nó thanh tịnh, mà mình cũng không biết tại sao là nó thanh tịnh như vậy. Cho nên quý vị biết là tại sao mình cứ hay là chê trách những người xấu, là bởi vì á, là quý vị á, là thấy rằng mình là những cái người tốt hơn mà thanh tịnh hơn, mình thấy mình cao hơn, đúng không ạ? Mà mình không biết tại sao mà mình cao được như vậy. Mình nghĩ là cái con người kia là nó thật xấu rồi, tự nhiên mình đánh giá con người kia là như vậy, là nghĩa là mình đã đặt mình vào cái vị trí nó cao hơn hồi nào mình không biết, đúng không ạ? Cũng như vậy bây giờ đến khi nào mà quý vị tu hành giác ngộ rồi, mình thấy chúng sanh đau khổ nhiều, mình nói tại sao chúng sanh lại không tu, kỳ vậy ta, mình cũng vậy mà tại sao mình không làm chuyện đó, mà tại sao người ta lại làm chuyện đó. Tức là cái đạo đức của chúng ta đã nó lên một cái tên của cái chặng mà mình không có thể biết là tại sao mình ở cái vị trí này. Nhưng mà nếu mà quý vị biết mà mình đã là tự mình mà đặt lên cái vị trí này, và quý vị đã thấu rõ được đó, thì cái đó đó là nó không, nó mất đi cái tính của cái đạo đức. Bởi vì sao? Bởi vì đạo đức là nó vô ngã mà, nó không có ngã. Cho nên đến mà mình lại không biết. Nhưng mà ở đây nói thì người ta lại hiểu lầm chút xíu. Mình nói là Đây không phải là mình chê trách người ta làm những cái điều xấu, hay là mình phản đối, mình bực bội, mình sân hận người ta. Chư vị Bồ Tát các ngài cũng thắc mắc như vậy, Đức Phật ngài cũng thắc mắc như vậy. Ngài nói: ủa lạ ghê, tại sao tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao chúng sanh không có dùng? Không à? Bởi vì lên cái địa vị, lên cái đạo đức, đã thấm nhuần đạo đức rồi, không còn cái tướng ngã trong đó, cho nên là không còn biết là mình là Phật hay là Bồ Tát nữa, mà chỉ là một cái sự ngạc nhiên thôi. Giống như mình thấy cái người, ủa tại sao người kia cũng như mình mà tại sao họ làm những điều xấu như vậy, mình cũng ngạc nhiên như vậy, đúng không ạ? Ngạc nhiên như thế. Nhưng mà mình ở trong cái vị trí đạo đức thì mình lại không có quán trách, quán thù họ. Mình thấy họ là những chúng sanh rất là tội nghiệp, tại sao họ không thuần hóa được? Đó điều rất là ngạc nhiên. Thì chư vị Phật, chư vị Bồ Tát cũng như vậy. Cho nên ở đây là mới nói là bản thân họ mà cũng không có tự biết họ nữa. Có gì nghĩ. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.